chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Tám Bốc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ số 117 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đạo.
Ta chẳng quên sáng thì tới bao nhiêu dặm đường xa, bước dù lần không lùi chân.
Tóm tắt chi trước, khi xe lừa chở hai vợ chồng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San bị bọn đệ tử Thanh Thành phóng hỏa, Lão Đức Nặc đột nhiên xuất hiện cứu hai người. Rồi Đức Nặc thuyết phục Võ Lâm về với Tả Lĩnh Thiền để cùng luyện Tịch Tà Kiếm Pháp. Về phần Linh San, tuy biết Bình Chi đã tự thiến để luyện kiếm pháp Tịch Tà, nàng vẫn một lòng thương yêu hắn. Nhưng để chứng tỏ sự trung thành với Tả Lĩnh Thiền, Bình Chi bất thần đâm chết Linh San, rồi cùng Lão Đức Nặc trốn chạy, khiến Doanh Doanh và Hồ Sung không kịp ra tay. Sau đó, Lanh và Sung tình cờ biết việc một số trưởng lão ma giáo đang giăng bẫy bắt nhập bất quẩn. Kính mời thính giả thưởng thức tiếp.
Vòng tay có nhau mà thôi, cho dù tháng năm qua ta chẳng màng,
dây đậm đôi thương
đời ta có nhau.
Lệnh Hồ Xuân quá kinh hãi, liền muốn xông ra cứu người, nhưng hắn liền nhớ ra là không mang kiếm, tay hắn không có trường kiếm thì võ công không địch lại nổi cao thủ bình thường, lòng hắn rất lo lắng. Đỗ trưởng lão nói:
Có gì lạ đâu?
Các trưởng lão nói:
Kim Phạm và Nhạc Phu Nhân cao cường, tại sao Đỗ huynh đệ bắt được bà ta? Nhất định là huynh đệ sử thuốc mê rồi.
Đỗ trưởng lão cười nói:
Mụ này như kẻ mất hồn. Vào trong khách điếm, không nghĩ ngợi gì, rót một bát trà uống. Người ta nói Ninh Trùng Tặc, vợ của Nhạc Bất Quẩn, ghê gớm lắm. Thì ra, cũng chỉ là một con này tơ thôi.
Linh Hồ Xuân tức giận thầm nói.
Sư Lương Tài ngày thì nãy mới bị thương mất tích. Mấy chục ngày tìm khắp nơi không thấy, đương nhiên tâm thần bất định. Đó là vì quá lo lắng cho ái nữ, đâu phải là nai tơ. Các người nhục mặt Sư Lương Tài, đợi đấy. Ta sẽ cho mọi người từng tên chiếc dưới kiếm của ta.
Hắn lại nghĩ,
làm sao có thể đoạt được một thanh trường kiếm thì hay quá, nếu không kiếm thì đao cũng được.
Các trưởng lão nói,
chúng ta đã bắt vợ của Nhạc Bất Quẩn đến đây thì sự việc tiến triển rất tốt. Đỗ huynh đệ, kế trước mắt là làm thế nào lục Nhạc Bất Quẩn đến đây?
Đỗ trưởng lão nói,
sau khi dụ hắn đến thì làm sao nữa?
Các trưởng lão ngần ngừ một chút rồi nói,
chúng ta dùng mũ này làm con tin, bức thân luyện kim đầu hàng. Vợ chồng Nhạc Bất Quẩn tình thâm nghĩa trọng, hắn không có dám phản kháng đâu.
Đỗ trưởng lão nói,
Quạt Huỳnh nói rất có lý, chỉ e lòng dạ Nhạc Bất Quẩn hiểm độc, giữa vợ chồng tình không thâm nghĩa không trọng, chúng ta đành chịu bỏ tay thôi.
Các trưởng lão nói,
Chuyện này, Tiết huynh đệ thấy sao?
Lão họ Tiết nói,
là trước hai vị trưởng lão, thuộc hạ không dám khua môi nói.
Bốn người đang nói đến đó, phía tây lại có người liên tiếp vỗ tay ba cái. Đỗ trưởng lão nói,
bảo trưởng lão đến rồi đấy.
Trong khoảnh khắc, hai người từ phía tây chạy như bay đến, cước bộ cực nhanh. Các trưởng lão nói,
Mạc trưởng lão cũng tới rồi.
Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm kêu khổ,
nghe tiếng cước bộ thì hai người này dường như võ công cao hơn hai lão Cát Đỗ, ta tay không làm sao cứu được sư đường.
Nghe hai lão Cát Đỗ cùng nói,
bảo gặp nhị huynh cùng đến thật là hay quá.
Các trưởng lão lại nói,
Đỗ huynh đệ lập được đại công, bắt được vợ của Nhãn Bất Quân.
Một lão già vui mừng nói.
Tuyệt quá, tuyệt quá, hai vị vất vả quá rồi.
Các trưởng lão nói.
Dạ, đó là công lao của Đỗ huynh đệ.
Lão già nói.
Mọi người phụng mệnh giao chủ, làm công việc, bất luận là công lao của ai, đều là nhờ hồng phúc của giao chủ.
Lệnh Hữu Xuân nghe thanh âm lão già này rất quen, thầm nghĩ.
Phải chăng ngày hôm đó, ở trên hát một nhai, ta đã gặp qua lão rồi.
Lệnh Hữu Xuân và người công, nghe bọn họ nói chuyện, nhưng không dám ló đầu ra nhìn. Trưởng lão trong ma giáo đều là cao thủ, nên hắn mà nhúc nhích một chút, chỉ e rằng bị bọn họ phát giác ngay. Các trưởng lão nói.
Bào mạc nhị huynh, tiểu đệ và Đỗ huynh đệ đặt bạc bạc, làm thế nào dụ cho được Giảng Bất Quân đến để bắt hắn lên hát một ngày.
Một trưởng lão khác nói.
Các vị đang tìm cái gì đấy?
Các trưởng lão nói.
Dạ, bọn tiểu đệ nhất thời chưa nghĩ ra cái gì hay. Bào mạc nhị huynh đến thì nhất định là có diệu kế rồi.
Lão già trước đó nói.
Hôm ngũ nhạc chiếm phái, ở trên phong thiền đại Trung Sơn, tranh đoạt ngôi vị trưởng môn. Nhạc Bất Quân đã mù mắt tại ảnh hiền, oai trấn Trung Sơn. Trong ngũ nhạc chiếm phái, không ai dám lên khiêu chiến với hắn ta. Nghe nói, hắn đã được chân truyền tới tà chiêm pháp của nhà họ Lâm. Nên do công của hắn không phải tầm thường. Chúng ta phải nghĩ ra kế sách nào cho vẹn toàn. Chứ không thể coi thường hắn được.
Đỗ trưởng lão nói.
Dạ, đúng như vậy. Bốn người chúng ta hợp lực xông lên, tuy chưa chắc thua hắn, nhưng cũng khó mà thắng được hắn.
Mạc trưởng lão nói.
Bao huynh nghĩ ra cái gì, xin nói ra đi.
Trưởng lão họ Bao nói.
Đây, tiểu đệ đã nghĩ ra được một cái, nhưng tầm thường không kỳ diệu gì. Chị ba vị sẽ cười cho.
Mạc, Cát, Đỗ, cả ba trưởng lão cùng nói.
Bao huynh là quân sư của bọn giáo, nghĩ được kế sách thì nhất định là rất hay rồi.
Bao trưởng lão nói.
Thực ra cách này rất thường. Chúng cần đào một hố thiệt sâu, trên mặt phủ cành cây, cỏ xanh, không để lộ vết tích. Sau đó điểm huyệt đạo của mũ này, rồi đem mũ để bên hố. Dù nhà mất còn tới, hắn thầy thề thử nằm dưới đất, nhất định là đến cứu. Trời ơi, không xong rồi.
Lão vừa nói, vừa vô tay diễn tả, ba tên trưởng lão và bốn người kia đều cười ha hả. Mà trưởng lão cười nói.
Kế này của Bao huynh thật là tuyệt. Đương nhiên, chúng ta sẽ mai phục gần đó. Chỉ đợi nhà mất quần thất trần rất phục hổ. Thì bốn chữ binh khí liền phong tỏa miệng hố, không để cho hắn nhảy lên. Nếu không, thì người này võ công cao cường, sợ hắn bị rớt xuống đáy hố, thì đã tung người bọt lên.
Bao trưởng lão trầm ngâm nói.
Nhưng trong chuyện này, còn có chỗ khó khăn.
Bạc trưởng lão nói.
Có là có chỗ nào? Phải rồi. Bao huynh sợ kiếm pháp của Nhạc Bất Quần kia gì? Sau khi sải chân rớt xuống hố, chúng ta vẫn không phong tỏa được hắn có phải không?
Bao trưởng lão nói.
Mà quân đoán rất đúng. Lần này giao chủ phá chúng ta làm chuyện này. Người mà chúng ta đối phó là đại cao thủ của ngũ nhạc kiếm phái. Nếu chúng ta được đi giao chủ mà chết, thì cũng là chuyện rất vinh dự. Chẳng qua chỉ sợ làm tổn thất oai danh của thân giao và giao chủ. Người xưa thường nói, lượng nhỏ phi quân tử, không độc chẳng trưởng phu. Mà đối phó với quân tử, thì phải hạ chút độc thủ. Xem ra, chúng ta cũng phải để trong hô một chút gặp gì nữa.
Đỗ trưởng lão nói.
Bảo trưởng lão nói, hợp với ý tiểu đệ. Bách hòa tiêu hồn tán, tiểu đệ bằng rất nhiều cho người. Có thể dọi hết trên cành cây ngọn cỏ. Phủ trên miệng hố, Nhạc Bất Quần vừa rơi xuống hố, liền hít một hơi, thì...
Bốn người nói đến đây liền cười ầm lên. Bao trưởng lão nói.
Việc không nên chậm trễ, phải động thủ ngay. cái hồ này đào ở đây là tốt nhất.
Các trưởng lão nói,
từ đây đi về hướng tây 3 dặm, một bên là dắt núi Cao Ngất, một bên là dứt thẳm, duy nhất chỉ có một con đường nhỏ để đi. Nhạc Bất Quần không đơn thì thôi, nếu đơn thì nhất định phải đi qua con đường nhỏ này.
Bao trưởng lão nói,
hay lắm, mọi người qua đó coi thử coi.
Lão nói xong liền bước đi trước, mọi người đi theo sau. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
bọn họ đào hố không phải 1 giờ 3 phút mà đào xong, ta phải chạy nhanh về báo cho Dương Doanh lấy trường kiếm rồi đến cứu Sư Nương cũng không muộn.
Đợi bọn ma giáo đi xa, hắn sóng sáng đi về con đường cũ. Đi được mấy dặm, bỗng nghe tiếng đào đất cộp cộp, hắn thầm nghĩ,
tại sao bọn họ lại đào hố ở đây nhỉ?
Hắn núp sau gốc cây thò đầu ra, quả nhiên thấy giáo chúng ma giáo đang cúi người đào đất, mấy lão già đứng một bên. Bây giờ khoảng cách rất gần, hắn thấy một bên mặt của lão già, hắn rung lên nghĩ,
thì ra người này là Bảo Đại Sở, mà năm trước ta đã gặp qua ở Cô Sơn Mai Trà, Hàng Châu. Cái gì là Bao trưởng lão, lại Bảo trưởng lão? Ngày Nhậm Ngã Hành thoát được ở Tây Hồ, trưởng lão ma giáo đầu tiên đưa Nhậm Ngã Hành tu phục là Bảo Đại Sở này đấy.
Lệnh Hữu Xung từng thấy lão ra tay chế phục Hoàng Trung Công, biết võ công lão rất cao cường. Lòng nghĩ sư phụ xuất nhầm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái, nói rõ muốn đối đầu với ma giáo. Ma giáo đương nhiên không thể ngồi nhìn. Nhậm Ngã Hành phái bọn họ đến đối phó với sư phụ, chỉ e rằng không chỉ có 4 trưởng lão này mà thôi. Thấy 4 người dùng 1 đôi thiết kích, 1 đôi rìu thép, bộ xuống đất, rồi dùng tay bốc đất lên, hắn thầm nghĩ,
rõ ràng bọn họ nói muốn đến bên sườn núi cao nhất để đào hố, nhưng tại sao lại thay đổi đào ở đây?
Hắn suy nghĩ một lát, liền hiểu ra.
Bên sườn núi đều là đá, muốn đào hố không phải là dễ.
Các trưởng lão là người vô mưu nên chỉ tiện miệng nói ra. Nhưng như vậy thì bọn họ chặn đường đi rồi. Lệnh Hồ Xung không cách nào quay về lấy kiếm được. 4 người này lấy binh khí để đào đất rất bất tiện. Cái hố không thể đào trong khoảnh khắc mà xông được. Nhưng hắn lại không dám rời sư nương quá xa, liền đi đường vòng về lấy kiếm. Bỗng nghe các trưởng lão cười nói,
Nhạc Bất Quần, tuổi đã già, mặt vợ của hắn lại còn trẻ đẹp mỹ miều như vậy.
Đỗ trưởng lão cười nói,
tướng mạo của mụ đương nhiên là đẹp, nhưng mà tuổi chưa chắc là trẻ đâu. Tiểu đệ thấy mụ cũng cỡ 40 tuổi rồi. Nếu các huynh có hứng đoạt bắt được Nhạc Bất Quần, bằng rõ với lão chủ, thì muốn vào vợ này cũng không sao.
Các trưởng lão cười nói,
muốn vợ vợ này thì không dám đâu, nhưng mà dùng để giải trí thì chắc là cũng được.
Lệnh Hồ Xung tức giận thầm nghĩ,
trọng tặc vô dịch, to gan dám được nhục sư đường ta, đợi đó ta sẽ khiến cho mọi người chết không yên đâu.
Các trưởng lão cười rất danh đảng, không nhẫn nhục được, hắn ló đầu ra nhìn, thấy các trưởng lão đưa tay ra bẹo má Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân bị điểm quyệt, không cách nào phản kháng, một tiếng cũng không nói ra được. Giáo chúng ma giáo đều cười ha hả. Đỗ trưởng lão cười nói,
các huynh nôn nóng quá, nhưng các huynh đâu có gan ở đây dỗn trời với bộ.
Lên Hồ Xung tức giận tràn hồng, nếu lão họ các này vô lễ với sư nương, thì dù trong tay không có kiếm, hắn cũng phải liều mình sống chết với những gian nhân ma giáo này. Các trưởng lão cười giang đảm nói,
chỉ hắn với nỗ này thì có gì mà không dám, nhưng nếu làm hỏng đại sự của giáo chủ, thì lão chắc này có 100 cái đầu cũng không dám đâu.
Bảo đại sở lạnh lùng nói,
như vậy thì tốt lắm, các vấn đề, đó vấn đề, hai vị khinh công giỏi, ví dụ Nhắm Mắt Quần tới đây, dự tính trong khoảng 1 canh nữa, thì tất cả ở đây bố trí xong.
Các, Đỗ, hai lão cùng đáp dạ, rồi dọc người đi về hướng bắc. Sau khi hai người đi, trong sân cốc chỉ nghe tiếng đào đất và thỉnh thoảng nghe mấy câu chỉ quy của Mạc trưởng lão. Lệnh Hồ Xung núp trong bụi cỏ, không dám thở mạnh, thầm nghĩ,
ta đi lâu không về, tôi cần nhất định lo lắng sẽ đi tìm ta. Cô ta nghe tiếng đào đất thì sẽ đến quan sát, chắc là sẽ cứu sư nương của ta. Mấy trưởng lão trong ma giáo này thấy Nhậm đại tổ sư đến, làm sao mà dám chống đối? Nể mặt Nhậm giáo chủ, hướng đại ca của Trân Doanh, ta không thể động thủ với người của ma giáo, như vậy là tốt hơn.
Hắn nghĩ đến đây cảm thấy chờ càng lâu càng tốt. Các trưởng lão hiếu sắc đã đi xa, thì sư nương không sợ bị làm nhục nữa. Tai nghe bọn họ cuối cùng cũng đào hố xong, để củi cỏ xuống miệng hố, rải mê hồn độc dược lên, rồi lấy cỏ lấp lên miệng hố. Bọn bảo đại sở, sáu người phân ra, núp trong các bụi cỏ gần đó, yên lặng đợi nhà có quần đến. Lên hồ sung nhẹ nhẹ, đưa một cục đá to lên cầm trong tay, thầm nghĩ.
Đợi sư phụ đến, nếu đi gần hố, thì ta ném cục đá này lên trên đám cỏ lấp miệng hố. Cục đá rớt xuống hố, thì sư phụ sẽ thấy ngay, và đương nhiên sẽ cảnh giác.
Lúc này, đang đầu hạ, trong sân cốc âm u tiếng ve sầu kêu râm ran, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, ngoài ra không còn thanh âm nào khác. Lệnh Hồ Xung cố nén hơi thở vừa nhẹ vừa chậm, lắng tai nghe tiếng bước chân của nhà quốc quần và các đổ hai trưởng lão. Qua hơn nửa canh, bỗng nghe ở nơi xa có tiếng người con gái la a một tiếng, chính là Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ.
Doanh Doanh đã phát hiện có người ngoài đến, không biết là cô gặp sư phụ ta hay là hai trưởng lão cát độ.
Tiếp theo, hắn nghe tiếng bước chân, người trước người sau chạy rất nhanh đến, nghe Doanh Doanh liên tục hô hoán. Xung ca, Xung ca, sư phụ Xung ca muốn giết Xung ca đó, không nên ra mặt. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi.
Hả? Tại sao sư phụ lại muốn giết ta?
Chỉ nghe Doanh Doanh lại hô hoán. Xung ca chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, sư phụ Xung ca muốn giết Xung ca đó. Cô ta cố sức hô hoán, hiển nhiên là muốn Lệnh Hồ Xung nghe mà chạy xa. Đầu tóc cô rối bời, tay cầm trường kiếm chạy nhanh đến. Nhặt tóc quần hai tay không chạy đuổi theo sau. Thấy Doanh Doanh còn chạy thêm hơn 10 bước nữa thì sẽ dẫm vào hố. Lệnh Hồ Xung và bọn bảo đại sử vô cùng lo lắng, nhất thời không biết phải làm sao. Đột nhiên, Nhặt tóc quần chạy nhanh như chớp, tay trái túm lưng Doanh Doanh, tay phải liền chụp hai cổ tay của cô, bẻ hai tay cô ra sau. Doanh Doanh không nhúc nhích được nữa, trường kiếm rớt xuống đất. Nhặt bốc quần ra tay cực nhanh, Lệnh Hồ Xung và bảo đại sở cố nhiên không kịp cứu viện. Võ công của Doanh Doanh vốn cũng rất cao, lại không thể né tránh kháng cự được, trong một chiêu thì đã bị lão bắt được. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, Doanh Doanh giận hô quán. Xung ca, Xung ca chạy mau đi, chạy mau đi, sư phụ của Xung ca muốn giết Xung ca đó. Lệnh Hồ Xung ứa nước mắt thầm nghĩ.
Cô ta chỉ nghĩ đến sự an nguy của ta, mà hoàn toàn không nghĩ gì đến mình nữa.
Nhạc Bất Quần liền đưa tay điểm mấy huyệt đạo trên lưng Doanh Doanh, rồi buông tay ra để cô quỳ xuống đất. Ngay lúc này, lão thấy Nhạc phu nhân nằm ở dưới đất không nhúc nhích. Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi, nhưng liền đoán được gần đây nhất định có nguy hiểm rình rập, liền không đi đến bên vợ, bình tĩnh quan sát bốn phía. Nhất thời không thấy gì khác lạ, lão lạnh lùng nói.
Nhậm đại tiểu thư, ác tặc Lệnh Hồ Xung giết ái nữ của Nhạc Mỗ, người cũng có tham dự vào sao?
Lệnh Hồ Xung lại giật mình kinh hãi.
Sư phụ nói ta giết tiểu sư muội, lời nói này từ đâu mà ra?
Doanh Doanh nói, con gái của lão do Lâm Bình Chi giết, không liên can gì đến Lệnh Hồ Xung. Miệng lão nói Lệnh Hồ Xung giết con gái của lão, thật là oan ức cho người tốt.
Lâm Bình Chi là nữ tế của ta, chẳng lẽ người không biết? Bọn chúng đang hưởng toàn trăng mật, ân ái như vậy, còn lý nào lại giết vợ?
Lâm Bình Chi quy đầu phái Tung Sơn, vì thủ tính với Tả Lãnh Thiền, chứng tỏ mình quả thật ở thế không đội trời chung với lão, nên mới giết con gái của lão.
Nói bậy, nói càng, phái Tung Sơn nữa. Trên đời này làm gì có phái Tung Sơn nữa? Phái Tung Sơn đã nhập vào trong ngũ nhạc phái. Trong võ lâm đã không còn cái tên phái Tung Sơn, Lâm Bình Chi làm sao có thể đầu vào phái Tung Sơn? Hơn nữa, Tả Lãnh Thiền là thuộc hạ của ta, Lâm Bình Chi đã biết, hắn làm sao có thể bỏ nhạc phụ làm trưởng môn của nhạc phái mà đi nương nhờ vào một tên đuôi mù như Tả Lãnh Thiền? Ngay cả cái thân cũng khó bảo toàn, thiên hạ này có ai ngu hơn như vậy cũng không thể làm chuyện này.
lão không tin thì mặc lão. Lão đi tìm Lâm Bình Chi rồi tự hỏi hắn đi. Ngữ khí của Nhạc Bất Quần đột nhiên nghiêm khắc nói.
Bây giờ, người ta muốn tìm không phải là Lâm Bình Chi, mà là Lệnh Hồ Sung. Mọi người trên giang hồ đều nói, Lệnh Hồ Sung vô lễ với con gái ta. Con gái ta cố sức kháng cự tên dân tặc này, nên bị hắn giết. Người cứ bịa chuyện hoang đường ra để che giấu cho Lệnh Hồ Sung, hiển nhiên là về hùa với hắn, làm chuyện gian ác rồi.
Dân doanh hừ một tiếng, cười nhạt hì hì mấy tiếng, Nhạc Bất Quần nói.
Nhập đại tiểu thư, Lệnh Tôn là giáo chủ Nhật Nguyệt giáo. Ta đối với tiểu thư không muốn làm khó dễ gì, nhưng vì ta muốn bức Lệnh Hồ Sung ra đây, đành phải có chút hình phạt nhỏ lên người tiểu thư. Ta muốn trước tiên chém mặt tay trái của tiểu thư, rồi sau đó chém mặt tay phải, rồi chặt chân trái, chân phải. Nếu ác tặc Lệnh Hồ Sung còn có chút lương tâm, thì phải hiện thân.
Ta đoán chắc lão không dám. Lão mà động đến một sợi tóc của ta, thì gia gia của ta sẽ đem Ngũ Nhạc phái của lão giết hết, không còn để sót một con gà hay con chó.
Ta không dám sao?
Lão nói xong, từ từ rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Lệnh Hồ Sung không còn nhẫn nại được nữa, nhảy ra khỏi đám cỏ gọi.
Sư phụ, Lệnh Hồ Sung ở đây.
Dân doanh a một tiếng rồi nói. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, lão không dám đả thương tiểu muội đâu. Lệnh Hồ Sung lắc đầu đi đến gần mấy bước nói.
Sư phụ.
Nhạc Bất Quần đanh giọng nói.
Điều tặc, người của mặt mũi nào gọi ta là sư phụ.
Lệnh Hồ Sung ngấn lệ, quỳ xuống đất rung rung nói.
Xin Hoàng Thiên chính giám, Lệnh Hồ Sung đối với nhà cô nương xưa nay luôn kính trọng. Quyết không dám có chút vô lễ với cô. Lệnh Hồ Sung chịu đại ân dưỡng dục của hai vị lão nhân gia. Lão nhân gia muốn giết đệ tử thì xin động thủ.
Dân doanh hoảng hốt gọi. Sung ca, người này bán nam bán nữ, đã mất nhân tính rồi. Sung ca còn không chạy mau đi chứ. Mặt Nhạc Bất Quần bỗng lộ ra đầy vẻ sát khí. Lão quay lại dân doanh rồi gằn giọng hỏi.
Người nói như vậy là có ý gì?
Dân doanh nói. Lão vì luyện tịch tà kiếm pháp, tự làm mình dở sống dở chết, đã giống như quỷ quái. Xuân ca có nhớ Đông Phương Bất Bại không? Bọn họ đều là những kẻ điên khùng. Xuân ca đừng coi họ là người bình thường. Cô chỉ mong Lệnh Hồ Sung mau chạy trốn đi. Biết rằng nói như vậy thì Nhạc Bất Quần nhất định sẽ không buông tha cho cô, nhưng cô vẫn không quan tâm đến. Nhạc Bất Quần lạnh lùng hỏi.
Những lời quái gở này từ đâu mà ra vậy?
Do chính miệng Lâm Bình Chi nói. Lão trộm tịch tà kiếm cổ của Lâm Bình Chi mà lão tưởng hắn không biết sao. Lão đem chiếc áo cà sa ném xuống khe núi. Lúc đó Lâm Bình Chi nứt bên ngoài cửa sổ phòng lão, đưa tay chụp lấy. Cho nên hắn cũng luyện thành tịch tà kiếm pháp. Nếu không như vậy, thì làm sao hắn có thể giết được Mộc Cao Phong và Dư Thiên Hải? Chính hắn luyện thành công tịch tà kiếm pháp ra sao, thì hắn đương nhiên cũng biết lão luyện y như vậy. Xuân ca nghe thanh âm của Nhà Bất Quần nói, giống hệt như tiếng đàn bà. Lão giống y như Đông Phương Bất Bại, đã mất đi giới tính của mình. Cô đã từng nghe Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang nói chuyện trong xe. Lệnh Hồ Sung lại không được nghe. Cô biết Lệnh Hồ Sung vẫn kính yêu sư phụ, nên cô không muốn khiến cho hắn thêm khó xử. Những lời nói này không tiện nói ra, cho nên suốt mấy tháng qua, cô không đề cập đến. Nhưng bây giờ, chuyện quá khẩn cấp. Cô đành phải nói ra cho Lệnh Hồ Sung biết, con người trước mặt đó không phải là tôn sư trưởng môn trong võ lâm gì, chẳng qua chỉ là một quái nhân, đã mất nhân tính, khác gì kẻ điên khùng, há có thể nói ân nghĩa giao tình với lão được. Một quan của Nhà Bất Quần đằng đằng sát khí, lão hung tợn nói.
Nhập đại tiểu thư, ta vốn muốn đè cho người sống, nhưng người nói bậy như vậy, thì ta không thể tha cho người được.
Xuân ca! Xuân ca chạy nhanh đi, chạy đi. Lệnh Hồ Sung biết sư phụ ra tay rất nhanh. Trường kiếm vừa rung lên, thì doanh đã mất mạng rồi. Thấy trường kiếm Nhà Bất Quần giơ lên làm thế muốn đâm ra, hắn lớn tiếng nói.
Lão muốn giết người,
thì cứ giết ta đi, không được đạp chân của ta.
Nhạc Quốc Vương quay đầu lại cười nhạt nói.
Người học được một chút kiếm pháp mèo què thì cho rằng có thể tung hoành giang hồ hay sao? Lượm kiếm lên để ta cho người chết mà tâm phục.
Vạn lần không dám, không dám cùng với sư, cùng với lão độc thủ.
Đến hôm nay mà ngươi còn giả nhân giả nghĩa làm gì? Ngày hôm đó ở trên sông Hoàng Hà, trên Ngũ Bá Cương, người cấu kết với bảng môn tà đạo, cố ý làm mất mặt ta. Lúc đó ta đã quyết ý giết người, ta cố ẩn nhẫn cho đến hôm nay đã là phước cho người rồi. Ở Phúc Châu người rơi vào tay ta, nếu ta không đẻ phu nhân thì tiêu tắc người đã sớm trèo Diêm Vương rồi. Ngày đó tân niệm tình tha thứ, khiến cho con gái của ta bị táng mạng trong tay dâm tặc người.
Ta không có, ta không có.
Lượm kiếm lên, chỉ cần người có thể thắng được trường kiếm trong tay ta thì liền giết ta, nếu không thì ta cũng quyết không tha cho người. Yêu những ma giáo này mở miệng nó cản lại, ta trừ khử ả trước.
Lão nói xong dung kiếm lên nhằm chém vào đầu Doanh Doanh. Tay trái Lệnh Hồ Xung vẫn còn cầm cục đá, có ý cứu Nhạc Bất Quần để lão không bị rớt xuống hố. Bây giờ không còn kịp suy nghĩ nữa, hắn liền ném cục đá ra, hướng lên ngực Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần như người né tránh, Lệnh Hồ Xung lăn dưới đất, lượm trường kiếm của Doanh Doanh, vung kiếm lên nhằm phóng đến nách phải của Nhạc Bất Quần. Nếu chiêu kiếm này Nhạc Bất Quần đâm vào Lệnh Hồ Xung thì hắn đành bó tay chứ không muốn đỡ. Nhưng Nhạc Bất Quần nghe Doanh Doanh và trần bí mật của mình, lão vừa kinh ngạc vừa tức giận, nên chiêu kiếm đầu tiên chém về cô ta. Lệnh Hồ Xung không thể không cứu. Nhạc Quốc Quần đỡ ba kiếm, lùi hai bước, lòng thầm kinh ngạc. Vừa rồi lão gạt được ba chiêu, khiến cánh tay lão bị chấn động hơi buốt. Ngày hôm trước, tuy hai sư đồ đã từng giết hơn 1.000 chiêu ở trong chùa Thiếu Lâm, nhưng trên kiếm, Lệnh Hồ Xung vẫn không thúc đẩy nội lực. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, ba kiếm này hắn không nhân nhượng nữa. Lệnh Hồ Xung bước Nhạc Quốc Quần lùi xa, xoay tay lại giải quyết đầu cho Doanh Doanh. Doanh Doanh la lên, đừng có lo cho tiểu muội, hãy cẩn thận đi. Bạch Quang né lên, trường kiếm của Nhạc Quốc Quần đã phóng đến. Lệnh Hồ Xung đã thấy qua võ công của Đông Phương Bất Bại, Nhạc Quốc Quần, Lâm Đình Chi, biết đối phương ra tay như quỷ như ma, tấn tốc vô bì. Đợi đến lúc thấy rõ được chỗ sơ hở của chiêu thì mình đã bị trúng kiếm rồi. Hắn đưa trường kiếm lên phóng nhanh đến bụng dưới của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần búng hai chân nhảy lùi ra sau chửi.
Tiểu tặc ghê gớm thật.
Kỳ thực, tuy Nhạc Bất Quần nuôi dưỡng Lệnh Hồ Xung từ nhỏ đến lớn, nhưng không hiểu con người của hắn. Nếu lão không màng đến chiêu phản kích của Lệnh Hồ Xung, thì chiêu kiếm như rồi của lão đã lấy được tính mạng của Lệnh Hồ Xung. Tuy Lệnh Hồ Xung xử chiêu theo cách đánh lưỡng bại câu thương, đồng quy ưu tận, nhưng thực ra hắn quyết không đâm kiếm vào bụng dưới của sư phụ. Nhạc Bất Quần lấy bụng mình đo bụng người, liền nhảy lùi ra, mất một cơ hội tốt đã thương địch. Nhạc Quốc Quần xuất chiêu không thắng, nên xuất kiếm càng nhanh. Lệnh Hồ Xung phấn khởi tinh thần, kiếm thoái lựa thời cơ đánh tới. Lúc đầu hắn còn nghĩ, nếu bại dưới tay sư phụ thì mình chết cũng không tiếc, nhưng Doanh Doanh cũng sẽ bị sư phụ hắn giết, mà vì Doanh Doanh nói ra lời tổn thương lão, nên trước khi chết sẽ bị hành hạ thảm khốc. Vì vậy hắn gắng sức đấu, tất cả tâm ý hắn đều vì bảo vệ Doanh Doanh. Sau khi chiếc mấy chục chiêu, Nhạc Quốc Quần biến chiêu phức tạp, Lệnh Hồ Xung ngưng thần thiết kiếm, dần dần trong lòng trống không, ánh mắt chỉ chăm chú vào hướng điểm của mũi kiếm đối phương. Độc cô của kiếm càng đánh càng mạnh. Ngày hôm đó, hắn tỉ kiếm như Nhậm Ngã Hành ở trong ngục dưới đáy Tây Hồ, võ công Nhậm Ngã Hành cao cường trên đời hiếm có, nhưng bất luận chiêu kiếm của lão chuyển dịch biến hóa, trong độc cô của kiếm của Lệnh Hồ Xung nhất định có chiêu số tương ứng tùy cơ sinh ra, hoặc tấn công, hoặc thủ, trực tiếp đối đầu. Lúc này Lệnh Hồ Xung đã học được Hấp Tinh Đại Pháp, nội lực so với hôm tỷ kiếm dưới Tây Hồ rất đại tiến. Tịch Tà Kiếm Pháp mà Nhạc Quốc Quần học, tuy kiếm chiêu quá dị, nhưng thời gian tu luyện còn rất ít. Không lâu bằng Lệnh Hồ Xung luyện độc cô của kiếm, và so với sở học của Đông Phương Bất Bại còn kém xa. Sau khi đấu được 160 chiêu, hắn xuất kiếm đã không còn chút suy nghĩ, mà kiếm chiêu của Nhạc Quốc Quần nhanh, nên Lệnh Hồ Xung cũng không còn rảnh để suy nghĩ nữa. Nếu là người khác, không nhức đầu qua mắt thì cũng bị kiếm pháp giống như kính vạn hoa làm cho mê đi. chân tay luống cuống, không biết phản công ra sao. Nhưng độc cô của kiếm mà là nội xung học, có thể nói là không có chiêu thức, tùy theo chiêu của địch mà tùy cơ tiếp ứng. Nếu chiêu số của địch có ngàn dạng chiêu, thì hắn cũng có ngàn dạng chiêu tiếp ứng. Nhạc Bất Quần thấy kiếm pháp của đối phương càng lúc càng phức tạp hơn kiếm pháp của lão, chỉ e rằng nếu đấu cả ba ngày ba đêm nữa cũng vẫn có chiêu mới đề xuất. Lão nghĩ đến đây, bất giác ngấm ngầm khiếp sợ lại nghĩ.
Yêu nữ hoàng nhập này, bạch trần bí mật cách luyện kiếm của ta. Hôm nay, nếu không giết được hai đứa thầy, thì chuyện này đồn ra trong giang hồ. Ta có mặt mũi nào làm trưởng môn của mũi nhạc phái. Bao nhiêu tâm cơ chủ tính trước này đều trôi theo dòng nước hết. Nhưng tiểu tặc này đã nói cả hết với yêu nữ hoàng nhập. Tại sao không nói với người khác? Chuyện này có thể...
Lão sinh lòng lo lắng thì chiêu kiếm càng giảm độ mạnh, tịch tà kiếm pháp nguyên, lấy nhanh thủ thắng, rồi tấn công hơn 100 chiêu mà chưa có hiệu quả thì nhuệ khí trên kiếm pháp không khỏi giảm đi. Hơn nữa, tinh thần phân tán thì quay lực trên kiếm pháp giảm sút rất nhiều. Lệnh Hồ Xuân thoáng một cái đã nhìn ra được chỗ sơ hở trong kiếm pháp của đối phương. Yếu chỉ của độc cô của kiếm là ở chỗ thấy được chỗ sơ hở trong võ công của địch thủ, bất luận là quyền cước hay đao kiếm. Chiêu thức nào cũng có sơ hở, vì vậy chỉ thừa cơ hội đánh vào là thủ thắng. Hôm đấu với Đông Phương thất bại ở trên H1 nhai, Đông Phương thất bại chỉ cầm một cây kim thiêu, nhưng thân pháp lão như điện chớp, cực nhanh. Tuy vậy, trong thân pháp và chiêu số vẫn có chỗ sơ hở, nhưng chỗ sơ hở này trong chớp mắt đã vụt qua. Đợi thấy được chỗ sơ hở thì chỗ sơ hở đó không còn nữa, không cách nào đánh vào chỗ yếu của địch được. Vì vậy mà bốn đại cao thủ Lệnh Hồ Xung, Nhằm Ngã Hành, Hướng Dẫn Thiên và Thượng Quan Dân hợp sức, hợp lực cũng không cách nào thắng được cặp kim thêu. Sau đó Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền đấu trên phong thiền đài, Lâm Bình Chi đấu với một cao phong Dư Tinh Hải và bọn đệ tử phái Thanh Thành. Những ngày qua, hắn đau đầu suy nghĩ cách phá giải chiêu kiếm này. Vấn đề nan giải này là ở chỗ kiếm chiêu của đối phương thần tốc, chỗ sơ hở vừa hiện ra liền mất đi và khó mà tấn công vào được. Bây giờ hắn đấu với Nhạc Bất Quần gần 200 chiêu, thấy lão dung kiếm đến, dưới nách phải lộ ra chỗ sơ hở. Chiêu kiếm này vừa rồi Nhạc Bất Quần đã xử qua, dù biến quá phức tạp, trong vòng 200 chiêu cũng không nên lặp lại. Trong mấy chiêu sau, trường kiếm Nhạc Bất Quần dung ngang, giữa hông trái, lộ ra chỗ sơ hở, chiêu này cũng được lão xử lại. Trong lúc đấu, Lệnh Hồ Xung bỗng phát hiện ra.
Địch tà kiếm pháp của lão, lúc cực nhanh, thì chỗ sơ hở cũng không thành chỗ sơ hở. Tuy chiêu kiếm không có chỗ sơ hở, nhưng trong kiếm pháp, chỗ sơ hở cuối cùng cũng bị ta thấy được. Chỗ sơ hở này chính là chiêu kiếm được sự trở lại đây.
Bất cứ kiếm pháp nào trong thiên hạ, bất luận phức tạp, biến hóa như thế nào, thì cuối cùng cũng có lúc sự ra hết. Nếu vẫn không thể khắc địch, chế thắng, thì chiêu kiếm sửa rồi, không khỏi sửa lại lần nữa. Nhưng cao thủ danh gia, dù tinh thông kiếm pháp đến 8-10 đường, mỗi đường mấy chục chiêu, chiêu nào cũng biến ảo, ít khi xử đến hơn 1.000 chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Kiếm pháp Nhạc Bất Quần biết tuy nhiều, nhưng kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung thật quá cao cường, lại thuần thục kiếm pháp Thái Hoa Sơn. Trừ tịch tà kiếm pháp ra, không có thứ kiếm pháp nào khác có thể thắng được hắn. Lão xử ra mấy chiêu thì Lệnh Hồ Xung đã nghĩ ra cơ hội để thủ thắng, lòng hắn thật sự vui mừng. Nhạc Bất Quần thấy hắn cười, ngấm ngầm kinh hãi.
Tại sao tiểu tặc này cười? Chẳng lẽ hắn đã có cách thắng được ta chẳng?
Lão liền ngầm dần nội lực, chợt tiến chợt thoái, xoay loạn quanh người Lệnh Hồ Xung, chiêu kiếm như cuồng phong bão táp, càng lúc càng nhanh.
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếu Gạo Giang Hồ hôm nay của chúng tôi xin được tạm ngừng tại đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Bỗng Châu tuần tới.
Oh, đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Hướng nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau.
Ôi đớn đau bao giờ ta.